Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 4 tháng 3 năm 2012 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp Thái Tạng Giới qua đến Văn Thù Viện trang 167. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lên niệm danh Đức Bổn Sư ba lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ mình qua đến cái Văn Thù Viện. Văn Thù Viện tức là cái viện mà phía trên cái Thích Ca Viện. Quý vị nhìn trong hình đó, thì thấy cái khuôn hình chính giữa Thích Ca Viện đó, thì ở phía trên có cái khung ngày Thích Ca ở chính giữa, rồi có năm vị xung quanh. Thì ở phía trên ngày Thích Ca đó lại cũng có một cái khung như vậy nhỏ hơn, cũng có năm vị, nhưng mà thật ra là chỉ có Đức Văn Thù với lại bốn vị xung quanh. Rồi ở phía bên tay trái đó thì có sáu vị, bên tay phải cũng có sáu vị nữa, mấy vị ngoài cùng nữa thì có bốn vị ở xung quanh. Bữa nay mình sẽ học tới cái khung viện đó. Viện đó là viện Văn Thù. Văn Thù tức là Văn Thù Sư Lợi, Văn Thù Sư Lệ đó, quý vị biết rồi không? Văn Thù Viện có vị trí tại phương trên của Thích Ca Viện, tức là lớp thứ ba ở phương đông trong hiện đồ Thái Tạng Giới Mạt Đà La thuộc Phật Bộ. Thường thường mình coi trong cái Mạt Đà La, cái Thái Tạng Giới, thì quý vị thấy những vật mà quan trọng nhất là ở chính giữa, rồi cứ đi ra ngoài là những vật nhỏ dần, những nhân vật nhỏ dần. Do dùng Văn Thù Sư Lệ làm Bồ Tát, làm chủ tôn, cho nên gọi là Văn Thù Viện. Viện này được sự mở thấy chứng ngộ thuộc ba loại trang nghiêm không tận của Đại Nhật Như Lai đại biệt cho Bát Nhã Diệu Tuệ. Cái này chắc quý vị không hiểu, cũng đừng có khe chuyện đó. Bởi vì cái ba loại trang nghiêm không tận của Đại Nhật Như Lai quý vị không phải là đệ tử mật tông, đừng có học, chẳng biết nữa. Bởi vì quý vị không biết và cũng không hiểu được cái đó. Thì trang nghiêm không tận của Đại Nhật Như Lai thật sự cái này là ba cái trí tuệ, nhưng không có gì hết. Bát Nhã Diệu Tuệ, Diệu Tuệ tức là cái trí tuệ mà diệu. Viện này gồm có 25 tôn được trình bày như sau. Thành ra quý vị thấy mình tụng trong kinh Pháp Hoa phẩm tựa chẳng hạn, thì cũng như là diệu tuệ. Thì mình nghe chữ diệu tuệ, nhiều khi mình nghĩ ở diệu tuệ tức là cũng nói là cái trí tuệ này nó kỳ diệu thế thôi, chứ không biết là cái đó là cái danh từ của trong mật tông này. Viện này có 25 tôn được trình bày như sau, tức là viện này có tất cả 25 vị. Thì phía bên trái quý vị thấy cái hình nó dài như vậy, ở cái khung giữa là 5 vị, phía bên trái là 10 vị, phía bên phải 10 vị nữa, tức là gồm có tất cả 25 vị. Lớp bên trái có 10 tôn, hàng trên có 2 tôn, vị Gian Đa, A Nhĩ Đa, tức là hai cái vị ở ngoài cùng hết. Mà phía trên đó thì quý vị thấy hai đó tức là hai vị mà phụ tá của cái ngày Đồng Mẫu Lô. Hàng giữa có 6 tôn, Đồng Mẫu Lô, Diệu Âm Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, Vô Cấu Quang, Bảo Quang Bồ Tát, Quang Võng Bồ Tát. Hàng dưới có 2 tôn, Xả Gia và A Ba La Nhĩ Đa. Thì hai vị này với lại hai vị trên đó là Phi Gia Đa với lại A Nhĩ Đa đó đều là phụ tá sĩ đà của ngày Đồng Mẫu Lô. Rồi lớp giữa có 5 tôn, hàng trên có 2 tôn là Đại Thánh Quán Âm, thứ hai là Đại Thánh Phổ Hiền, hàng giữa có 1 tôn là ngày Văn Thù, hàng dưới có 2 tôn là Bất Khả Biệt Thủ Hộ và Tương Hướng Thủ Hộ, tức là ngày Văn Thù thì ở chính giữa, ở phía trên nữa thì có 2 ngày phụ tá là ngày Đại Thánh Quán Âm với ngày Đại Thánh Phổ Hiền, và hai ở dưới hai sĩ đà của ngài, tức là Bất Khả Biệt Thủ Hộ với lại Tương Hướng Thủ Hộ. Lớp bên phải gồm có 10 tôn, hàng trên có 2 tôn, tức là hai ngày phụ tá nhỏ xíu ở phía ngoài cùng hết đó, phía bên tay phải quý vị nhìn. Văn Thù Phụng Giáo Giả, Văn Thù Phụng Giáo Giả hai vị đó, thật ra là bốn vị đều là Văn Thù Phụng Giáo Giả hết. Hàng giữa có 6 tôn, sát kế ngay ở cái khung giữa đó là Kế Thiết Ni Đồng Tử, U Bà Kế Thiết Ni Đồng Tử, Chết Đất La Đồng Tử, Địa Tuệ Đồng Tử, Triệu Thỉnh Đồng Tử, Bất Tư Ngụy Đồng Tử. Hàng dưới có 2 tôn là Văn Thù Phụng Giáo Giả, Văn Thù Phụng Giáo Giả luôn. Tức là quý vị thấy cái ngày Bất Tư Ngụy Tuệ Đồng Tử đó có 4 ngày Văn Thù Phụng Giáo Giả đó phụ tá ở xung quanh. Thì quý vị thấy đúng ra cái viện này cái nhân vật chính vẫn là ngày Văn Thù Sư Lịch, tức là ngày Mansuri. Ngày Mansuri rồi những cái ngày đồng tử đó tức là hóa thân của Đức Văn Thù. Tại vì quý vị biết Văn Thù Sư Lị đó là một đồng tử xuất gia từ hồi nhỏ đó. Ngày tu mình xuất gia không mình không biết, bởi vì không phải ngày tu theo Phật, tức là ngày không phải đi theo cái ông Phật, mà ngày tu ngày chứng ngày thành Phật là một ngày cổ Phật. Văn Thù Sư Lị một ngày cổ Phật, quý vị biết rồi phải không? Văn Thù Sư Lị về sau dạy các ông Phật khác mà. Thành ra ông Văn Thù Sư Lị đó lúc theo cái lịch sử của ngày Văn Thù Sư Lị vì tất cả các Bồ Tát đều có hóa hiện, tức là tái sanh trở lại hoài. Thành ra trong lịch sử của Ngài Văn Thù Sư Lịch đó, Ngài có rất nhiều đồng tử với, tức là những cái người mà còn nhỏ mà đã bắt đầu đi tìm đạo. Quý vị thấy cái này nó là trái ngược lại với lại cái tinh thần thường thường mình tu, phải không? Ví dụ như mình tu đó, tức là mình hồi nhỏ đấy thì mình sống ra ngoài đời, mình nhà cha mẹ, rồi bắt đầu lên ngoài đời mình trưởng thành thì mình đi mình kiếm ăn, mình kiếm công danh kiếm lợi, kiếm xong rồi tới chừng nào mà mình thấy bắt đầu thấy nó chán rồi, hoặc là mình ngộ được cái lý rồi, hoặc là mình chán chê mê mỏi, mình bị chuyện đời rồi thì kêu mình chán sự đời cạo tóc đi tu. Thì nếu mình cạo tóc đi tu rồi thì tu, còn không thôi thì cũng đi kiếm sách kiếm vở kiếm gì mà đọc để tu trở lại chân thân, tức là mình bỏ trở lại. Đầu tiên là mình trồng chất lên, rồi bây giờ mình bỏ trở lại. Mình đi tu thường thường là mình đi tu như vậy. Còn những cái người đồng tử xuất gia đó, tức là người ta có cái nguyện Bồ Tát rồi, thì cái lúc mà họ tái sanh đó là vì nguyện, không phải vì nghiệp nữa. Thì cho khi mà họ tái sanh vì nguyện như vậy, tức là họ từ nhỏ họ đã nhất định tôi sẽ đi cứu độ chúng sinh. Thành ra họ từ đồng tử xuất gia là như vậy. Đồng tử xuất gia thành ra mình phải nói là Bồ Tát thì mới đúng. Chứ còn nếu đồng tử xuất gia là tại vì hôm trước mình nói như là chăn trâu của đợ vậy, nhà không có gì ăn mới bỏ con vào trong chùa, thì cái chuyện đó không phải là đồng tử xuất gia mà bị ép buộc đi tu. Thì cái hạng đó là về sau hầu hết là họ bỏ ra đời hết. Lớn lên cái bắt đầu họ tu xong cái họ có thành tựu là họ bắt đầu họ bỏ, họ cột, họ cởi áo ra, họ bắt đầu họ đi lấy vợ lấy chồng, họ bỏ đạo. Có người thì bỏ đạo như vậy, còn có người không thì người ta giấu giếm, người ta lén lút những chuyện đó. Thì quý vị thấy chẳng hạn như bên Nhật với bên Hàn bây giờ đó chẳng hạn, thì sở dĩ cái Phật giáo của bên Nhật nữa mà nó suy sụp xuống như vậy là bởi vì cái lý do đó thôi. Bởi vì cái sự vợ chồng công khai rồi, ông sư trụ trì trong chùa đó thì coi như là chủ chùa luôn. Chuyện quý vị ai cũng biết là hòa thượng rồi tới hòa thượng phu nhân không thật chứ, cho tới hòa thượng mà viên tịch cái thì hòa thượng đẩy lại chùa đó cho con hòa thượng, thì trưởng nam hòa thượng là cũng là ông sư luôn, hoặc là trưởng nam hoặc là thằng nào đó ông nhận vô. Cái chuyện đó ai người ta cũng biết hết. Mà bên Nhật như vậy, bên Nhật như vậy rồi xong rồi nó tới lúc mà nó qua xâm lược bên Hàn đó, thì nó cũng bắt mấy ông sư bên Hàn như vậy. Mà mấy ông sư Hàn được như vậy thì khoái, những ông nào khoái đó thì được ở chùa bự ở thành phố, những ông sư nào không chịu như vậy thì vô mấy chùa trong rừng hoặc mấy cái làng nhỏ mà tu. Thành ra bây giờ quý vị thấy ở bên Hàn cũng vậy. Bên Hàn thì nó đỡ hơn cái là cũng còn rất nhiều ông sư xuất gia đàng hoàng, tức là ở trong chùa trong rừng. Nhưng mà những cái ông thấu thì không có được một tiếng, không có tiền bạc, ít người cũng dường vì mấy cái chùa làng mà. Và những cái chùa mà ở trong thành phố, chỗ thị tứ, chùa to, chùa bự thì là mấy ông sư mà có gia đình đàng hoàng hết, hòa thượng phu nhân đầy đủ hết. Thì nếu quý vị thấy nó có sự suy thoái là như vậy. Còn trong cái hạng Bồ Tát đó, thì những cái người đồng tử xuất gia này không phải là tại vì nhà người ta nghèo, người ta không thể mà sinh sống được mà người ta phải đi tu, nhưng mà người ta đã nguyện đi tu vậy rồi. Thì nó nhỏ sống chết thì người ta cũng vào chùa, hoặc là có cái nhân duyên gì đó vào chùa. Giống như mình nói Bồ Tát Long Thọ phải không? Hôm trước mình học rồi, quý vị nhớ ngày Bồ Tát Long Thọ phải không? Ông nhỏ ông đi tu sao? Lý do ông đi tu từ nhỏ là tại vì mấy ông thầy bói cả trớn. Quý vị nhớ gì phải không? Ông có cha mẹ đàng hoàng. Lúc nhỏ thì cái mấy ông thầy bói ông nói cái thằng nhỏ này cái số tử vi nó xấu quá, 7 tuổi nó chết rồi, không muốn nuôi được đâu. Thế là bố mẹ 6 tuổi mới bỏ ông vào trong chùa, mà lại bỏ nhầm ngay cái Narada. Quý vị nhớ chuyện đó gì phải không? Bỏ nhầm ngay cái Narada rồi ông thầy Saraha mới thấy nhỏ tội nghiệp. Thì ông cũng không có tin những cái chuyện đó, mà nó thôi thằng nhỏ bây giờ nó vào trong chùa rồi thì thôi, thì tụng chú đi. Ông nghe tụng chú xong người 7 tuổi không chết. Ông chết thì gia đình mới nói thôi lỡ vậy thôi bỏ ở trong chùa luôn đi. Ở chùa thì ông được học mấy cái luật sư, mà quý vị biết Narada là cái viện đại học lớn vĩ đại mà, hồi đó là tới mười mấy ngàn luật sư trong đó, toàn những luật sư nổi tiếng hết. Thành ra ông nhờ vậy ông học lên rồi ông tu tiếp trong đó, mà vì sống thành Bồ Tát Long Thọ. Bây giờ người ta vẫn gọi là Bồ Tát Long Thọ chứ đâu có nói khác. Thì nếu quý vị thấy những cái nhân vật đồng tử ở trong này đó không phải là con nít mà mình đi mình cầu ra, mình thấy trong đó cái hình kỳ cục lại có 3 búi tóc, 5 búi tóc gì đó thì mình không hiểu chuyện đó. Nhưng mà thật ra những cái này là hóa thân của Ngài Bồ Tát Văn Thù sinh ra hết. Thì nếu quý vị thấy nếu mà mình đọc cái kinh Văn Thù Sư Lị đó, thì ở trong đó Ngài Văn Thù mới kể lại chuyện ngày xưa của Ngài. Ngài có từng thành những đồng tử này đồng tử kia. Thì nó đi học mà thấy nữa, chú tiểu mà tu hành đàng hoàng cũng bị cái đó, mình phải biết là cái đó là Bồ Tát tái sinh trở lại chứ không phải là tầm thường. Thì cho quý vị để ý chuyện đó. Thì cho quý vị thấy đừng có thấy trong này mà thấy đồng tử không thì mình nói trời ơi bây giờ bắt mình đi mình thờ mấy ông Phật miếu Bồ Tát đã đành mấy con nít mấy sa di mới tu cũng mắc mình tu nó không phải đơn giản vậy đâu quý vị. Thì mình hiểu như vậy nó dễ hơn. Văn thù Bồ Tát Mansuri, Mansuri lại xưng là văn thù sư lợi. Văn thù sư lợi hôm trước mình nói rồi phải không? Tức là chữ lợi chữ lợi nó chữ tổng nó viết một thứ. Cái bộ hòa đó quý vị biết chữ đó rồi gì phải không? Thường thường mình đọc là chữ lợi hoặc là chữ lợi, nhưng mà đọc lợi thì nghe hay hơn. Thế nên người ta xá lợi phất, thay vì xá lợi phất thì là xá lợi phất. Văn thù sư lợi thì là văn thù sư lợi, mình đọc nghe hay hơn. Nhưng mà mình đọc sai, mình đọc sai thì ra trong này xưng là văn thù sư lợi hoặc mạn thù thất lợi là tùy theo cái cách người ta phiên âm. Cái người ta phiên âm đúng thì người ta phiên âm đúng hơn thì người ta nói Mansuri tức là mạn thù thất lợi. Còn cái người trước người ta nghe thì Mansuri thì người ta là văn thù sư lợi. Mạn tổ thất lý, cái âm của nó vẫn là Mansuri hết. Dịch ý thì là diệu đức, diệu cắt tường, diệu lạc, pháp vương tử, văn thù sư lợi đồng chân, đồng văn thù Bồ Tát. Tức là dịch ý, tức là cái nghĩa của cái chữ Mansuri thì người ta dịch như vậy. Thì cho quý vị thấy một trong những cái tên này thì quý vị biết là văn thù sư lợi. Tức là trong cái kinh Phật thì nó có nhiều cái danh từ để cho chỉ cho ông văn thù sư lợi. Ví dụ người ta nói diệu cắt tường Bồ Tát thì quý vị biết là cái này là ông văn thù sư lợi chiếu mang. Thông thường thấy văn thù sư lợi Bồ Tát và phổ hiền Bồ Tát tức là ngài Samantabhadra đồng là hai vị Bồ Tát theo hầu Đức Phật Thích Ca. Quý vị thấy ở đây người ta nói chữ theo hầu đúng ra thì là đi dạy Đức Phật Thích Ca. Ông Phật Thích Ca tức là cái ứng thân của Phật Di Đà, và Di Đà tức là báo thân của Tỳ Lô Giá Na, là pháp thân Phật. Thành ra quý vị thấy không phải là đi hầu, nhưng mà tại vì tất cả những ngài Bồ Tát nó đều có cái nguyện tức là hóa độ tất cả chúng sinh. Thành ra các ngài cứ việc đi lên đi xuống đi tới đi lui như vậy thôi. Trong đó văn thù biểu thị cho trí tuệ chứng, còn phổ hiền biểu thị cho lý định hạnh. Hai cái này rất hay. Bây giờ quý vị thấy lại, thường thường nếu mà mình nói về trí tuệ đó thì Đức Phật là chính giữa. Đức Phật, mình muốn để Đức Phật Thích Ca cũng được, vì Thích Ca thật ra là ứng thân của Phật Lô Giá Na. Chứ còn ông Phật Thích Ca thì dĩ nhiên là mình thấy là rất là nhỏ, rất là nhỏ. Nhỏ so với lại văn thù với phổ hiền thì đâu có bằng cái gì phải không? Văn thù phổ hiền là cổ Phật là lớn lắm rồi, mấy ông mới tu mấy trăm đời, mấy trăm ngàn kiếp, A Tăng kỳ kiếp tu đi tu lại làm hết Phật này tới Phật kia, không chứ đi theo hết. Không những Phật không mà các ngài còn xuống thành những cái kiếp khác nữa. Ngài văn thù với ngài phổ hiền đó, thì quý vị nhớ ngài văn thù tức là đại hạnh và ngài phổ hiền tức là đại trí. Đại hạnh tức là khởi tâm tu ra hoặc là đang bắt đầu hành tu. Hạnh tức là cái hành này, tức là cái sự làm việc giống như bây giờ này. Giống như bây giờ quý vị hành, bây giờ quý vị nguyện như vậy, quý vị hành như vậy thì tức là quý vị hành cái hạnh của ngài phổ hiền Bồ Tát. Thường thường quý vị tụng kinh đó, thì quý vị đọc thập nguyện của Bồ Tát phổ hiền thôi gì phải không? Chứ quý vị đâu có đọc cái nguyện nào của ngài văn thù đâu. Vì văn thù tức là khi mà đã thành tựu rồi, tức là đã chứng rồi. Thành ra trong này quý vị thấy tại sao người ta để vào những chữ động này. Trong đó văn thù biểu thị cho trí tuệ chứng, còn phổ hiền biểu thị cho lý hạnh định. Cả hai vị đều biểu hiện cho lý trí định tuệ và hạnh chứng đã hoàn toàn viên mãn của Đức Phật. Tức là ngài phổ hiền đó thì biểu thị ví dụ như là cho lý, thì ngài văn thù biểu thị cho trí. Lý và trí khác là hai cái điểm. Ví dụ bây giờ mình nói mình có lý trí thì lý là trước và sinh ra cái trí. Nhờ cái lý mà mình sinh ra cái trí. Ví dụ bây giờ mình nói ngoài đời, bây giờ tôi lấy lý trí. Lý trí tức là gì? Là cái kiến thức. Bây giờ mình đã có kiến thức quá khứ, mình đã thâu thập được. Bây giờ mình dùng cái kiến thức đó để mình suy luận, mình kết luận ra một cái điểm gì khác. Mình tạo nên ra một cái trí tuệ khác để mình đắp chồng thêm nó vào. Quý vị hiểu cái đó gì phải không? Cái đó thường thường ở ngoài đời thì mình như vậy thôi. Tức là mình học, mình có được căn bản kiến thức gì, rồi mình dùng cái kiến thức đó để mình suy luận, mình kiếm cái ra, rồi mình tạo ra một cái kết luận nào đó. Mình lấy cái kết luận đó mình chồng thêm vào thì mình biết thêm được. Thành ra gọi là lý trí. Lý tức là tượng trưng ngài phổ hiền, trí tức là tượng trưng cho ngài văn thù. Thì ở đây cũng vậy, định tuệ cũng vậy. Định là của ngài phổ hiền, tuệ là của ngài văn thù. Cái này là về tu. Quý vị định được tức là quý vị ngồi thiền, quý vị lắng cái lòng quý vị xuống ngồi định, thì định nó phát ra cái tuệ. Cái quý vị lăng xăng, quý vị chạy tới chạy lui làm chuyện này chuyện nọ hay là gõ mõ tụng kinh, nó không có tuệ, nó không phát sinh ra tuệ. Tụng kinh tức là mình cầu phước, tức là mình tu phước. Mình muốn tu tuệ thì mình phải định. Nó khác, tu phước, tu tuệ nó khác. Không phải mình nói tu phước nó xấu, nhưng mà tu phước thì hưởng phước, tu tuệ thì sinh ra tuệ. Mình tu phước mình không thể đạt được cái tuệ được. Quý vị thấy rõ rệt kiểm điểm đó. Thành ra ở đây định tuệ là như vậy. Định tức là ngày phổ hiền, tuệ tức là ngày văn thù. Mình muốn có tuệ thì mình phải tu định. Mình không tu định không thể phát tuệ được. mình xây 100.000 cái chùa, mình cúng mấy trăm ngàn đô la mỗi chùa, mình làm cúng dường đất biết bao nhiêu ông thầy, mình đi biết bao nhiêu cái khóa Phật học gì đó, rồi mình làm cái gì không bao giờ phát sinh ra tuệ hết. Muốn tuệ là phải định, tức là mình phải tu. Mình nghe người ta cũng như là mình đi mình nghe ca sĩ nó hát thôi. Mình muốn hát giỏi mình phải về mình cầm cái micro lên mình karaoke, phải không? Chứ quý vị nghe người ta hát không khen có úi rồi, cái này hát hay chết rồi. Tới mình mở miệng như thì cặp 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 giống như Việt chứ. Mình muốn hát hay mình phải cầm cái micro lên karaoke. Còn nếu mà mình muốn nghe người ta hát hay thì mình cứ việc nghe, không có vấn đề, không phải là xấu. Thì mình nghe mình biết nhiều, ôi mình giỏi lắm, nói ông chuyện mà ông chuyện gì ông biết hết, nhưng mà rốt cuộc cũng giống như ngày An Nam vậy thôi. Ông chồng bố ông biết biết bao nhiêu nhưng mà ông không tu thì ông cũng vẫn thua mấy ông là hát khác có thể thôi. Thành ra quý vị thấy ở đây định với tuệ là như vậy, cũng như hạnh chứng như vậy. Hạnh tức là cái hành, tức là cái sự mình làm, muốn chứng thì phải có hành, không hành là không chứng. Thành ra cái này quý vị thấy thai tận giới này nó thuộc cái mật tông. Mật tông nó là tối thượng thừa, kim căng thừa nó là tối thượng thừa. Thành ra nếu mà mình còn ở trình độ thấp mình hiểu cái này không nổi quý vị. Tội nghiệp nhé. Ví dụ bây giờ tối ngày mình đi niệm Phật không, rồi ông thầy cũng dạy mình niệm Phật không, mà mình nghe mấy cái này mình chối quá. Nói gì mà tôi niệm Phật chưa đã, rồi nói tôi không có chứng nhận đó, đâu có được. Tôi đi chùa biết bao nhiêu năm nay mà cũng nói là mai mốt tôi chết tôi trở lại. Tôi không được Phật chỉ đàn trước, là không được. Người ta không chịu được cái đó. Cái trình độ nó tới đó thì phải hiểu, họ hiểu tới đó thôi. Cái này là thuộc trình độ cao cấp. Thành ra ngày xưa quý vị mới nghe người ta nói, tại sao mà mật tông nó không có được mấy người học. Không phải là tại cái cấm, nhưng mà tại nhỏ quá không hiểu. Giống như bây giờ quý vị đi xem phim mà nó thấy từ R từ A ra cái gì đó, phải không? Đâu phải tại vì R A là không được coi. Nhưng mà ví dụ người ta nói là ở cái trình độ đó nó chưa hiểu được cái đó, không được nên xem cái đó, nó không hiểu được, hoặc nó hiểu từ bệnh. Thế thôi. Thì ra quý vị thấy đây Văn Thù với Phổ Hiền biểu thị cho như vậy. Quý vị hiểu ngày Văn Thù rồi ha. Trong viện này thì Văn Thù là tôn ở chính giữa viện và xưng là Ngũ Kế Văn Thù. Ngũ kế ngũ tức là năm, kế tức là cái búi tóc. Thì cho quý vị thấy những cái hình như này, sao tại sao mấy ông kia thì mấy ông đội cái năm ông Phật trên đầu phải không, cái bằng ngũ Phật. Ví dụ như ông Địa Tạng này, quý vị nhìn cái tượng ông Địa Tạng này, ông đội trên nón là nón ngũ Phật chứ, năm ông Phật chứ nó. Còn mấy ông Văn Thù này thì ngộ không có năm cái búi tóc. Thì ra cái người nào người ta không biết thì người ta nhìn cái đó cái người ta cứ tưởng đâu, ôi cái này là đồ mấy đứa con nít, mà con nít ngày xưa thì nó búi tóc như vậy thôi, nó đầy giống như nó cha vậy đó. Thế thôi, họ không hiểu. Còn ngũ kế này đúng ra là tượng trưng cho ngũ Phật, nhưng mà thay vì nói là ngũ Phật thì người ta nói như vậy thôi, tức là ngũ kế tức là năm cái búi tóc. Tôn hình là thân hình màu vàng ròng, hiện hình đồng tử, đồng tử tức là con nít là chưa có vợ có chồng gì đó. Đỉnh đầu có năm búi tóc, tay phải ngửa lòng bàn tay hướng đầu ngón tay về bên phải, tay trái cầm hoa sen xanh, bên trên có chảy tam cổ dịch đứng ngồi trên hoa sen trắng, thân màu vàng ròng biểu thị cho sự bền chắc của tuệ thâm sâu. Cái màu vàng tức là định. Quý vị thấy Đức Phật A Di Đà đó là thân hình vàng ròng, kim sắc đó là tượng trưng cho cái định, mà mình không biết chuyện đó quý vị. Thành ra nhiều khi mình nghe các thầy nói bây giờ có ngày niệm Phật đi, thì mình ngồi niệm Phật mình không hiểu là dùng cái niệm Phật để mới bắt đầu mình cái định. Đầu tiên là mình dùng cái đá đề cỏ gì phải không, quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi, tức là tu nó thường thường là của mình á, tức là mình phải chỉ được quán được cái định. Đầu tiên mình chỉ cái đó, chỉ tức là dừng lại, không có cho nó nổi vọng tưởng lên, không thể nào nó không nổi vọng tưởng được, phải không? Thành ra muốn làm sao bây giờ dùng đá để cỏ, tức là quý vị thấy thay vì bây giờ quý vị cắt cỏ nhổ cỏ, quý vị lấy viên đá quý vị đèn trên nó thì mấy cỏ nó sẽ chết, nhưng mà mở bỏ cái hòn đá lên thì cỏ nó mọc trở lại liền. Dùng cái câu niệm Phật để mà đè cái vọng tưởng mình xuống, tức là thay vì mình nổi cái vọng tưởng lên thì bây giờ mình vọng tưởng trong Phật, mình cứ nam mô a di đà phật thì mình đâu có nam mô gì khác được, tức nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật hoài. Dùng cái phương tiện đó trước, rồi khi mình đã thành thục, mình đã quen cái đó rồi thì bắt đầu mình quán, tức là mình ngồi đó. Thì thay vì bây giờ mình phải dùng niệm Phật thì bây giờ mình có thể ngưng cái vọng tưởng lên, thay vì bây giờ mình ngưng cái vọng tưởng cái nó nổi cái vọng tưởng khác lên gì thì mình dùng cái vọng tưởng đó để mình quán, tức là mình bắt đầu mình suy xét về những sự việc như vậy, ở cái sự như vậy nó có đúng như vậy không, theo kinh Phật thì nó như thế này, tức là mình ngồi mình suy nghĩ. Nhưng mà mình suy nghĩ thay vì suy nghĩ ra cái tầm bậy tầm bạ, mình suy nghĩ cái đúng để mà cái mình phát ra cái tuệ được không. Nhưng mà cái quán nó vẫn là khởi vọng tưởng, thành ra cuối cùng nó mới sinh ra cái định. Khi mà mình nhập định được rồi là lúc đó nó không có khởi vọng tưởng nữa. Mà muốn như vậy thì mình phải tập thực hành thôi quý vị. Mình không thực hành thì không thể nào xong được. Cũng giống như quý vị quen rồi thì bây giờ lúc nào mà gõ mõ, lúc nào cũng kinh đánh mấy cái, ba cái, bốn cái gì thì quý vị một hai lần giết mình quen. Lâu lâu mình làm một lần thì mình sẽ không nhớ được. thì ra mình phải tập, phải tu là như nói như vậy, chứ không tu là không thể thành được. Thân màu vàng tầm biểu trị cho sự bền chắc của tuệ thâm sâu. Đỉnh đầu có năm búi tóc biểu thị cho việc thành tựu đầy đủ năm trí của Như Lai, rõ rệt tức là năm Phật. Năm trí tức là ngũ trí, ngũ trí tức là ngũ Phật. Thì quý vị nhớ năm cái trí đó, thường thường mình học, bây giờ quý vị thấy hồi nãy mình nói rồi, cái này là kim cương thừa, tức là tối thượng thừa. Nếu mà quý vị còn ở cấp thấp nữa, đừng có học tới cái lành trí, mất công đóng sách đi về, đi về niệm Phật xong. Còn nếu mà quý vị muốn học lên, muốn tìm hiểu thêm lên thì quý vị phải hiểu như vậy, tức là thay vì bốn trí thì bây giờ có năm cái trí nữa. Năm cái trí thì thường quý vị thấy đọc ở trong này, ở trên cũng nói năm trí, mà quý vị không biết gì về ông cũng thấy kệ nó rồi, thì mấy ông mật tông cũng nói bốn cái trí thì thường là thành sở tác trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí với đại viên kẻ trí. Thì cho quý vị thấy thì thường mình học ở dưới đó, mình nói là năm cái mắt tai mũi lưỡi thân là năm cái đầu, năm cái đầu ấy, tức là năm cái trần của mình thôi. Khi mà mình tu rồi ấy, thì nó sẽ trở thành trí. Khi mà mình cái miệng mình nói, mình không có nói những cái chuyện bậy bạ nữa, thì lúc là mình tu, thì lúc nó phát sinh ra cái trí, tức là phát sinh ra cái thức á, phải không? Thành ra mình nói thức cũng được đi, năm cái thức đầu, năm cái thức đầu thì nó thành ra trí, cái đó gọi là thành sở tác trí. Cái thức thứ sáu đó, tức là cái ý thức đó, thì nó sẽ trở thành cái diệu quan sát trí, tức là cái ý của mình nó thay vì cái ý thức của mình suy nghĩ những chuyện tầm bậy tầm bạ thì là diệu quan sát. Và cái bản ngã, tức là cái thức thứ bảy, tức là cái này phải theo đại thừa, chứ theo nguyên thủy tiểu thừa đó thì họ chỉ có 6 cái thức thôi. Thành ra cái thức thứ 7 đó, tức là cái mặt na thức đó, cái ngã thức đó, tức là nó sẽ chấp là mình đó, thì lúc đó nó sẽ trở thành cái bình đẳng tánh trí. Tức là nó thấy mình nó không có thật, vì mình không có thật thành ra mình với người ta nó bằng nhau, thành ra mới gọi là bình đẳng tánh trí. Và cuối cùng là cái đại viên cảnh trí, đại viên cảnh trí tức là cái a lại gia thức. A lại gia thức đó, tức là cái thức chung của tất cả chúng sinh. Thức đó, đó thì nó sẽ trở thành đại viên cảnh trí. Cái a lại gia thức á, ngày xưa mình hiểu á, thì mình nói cái đó là tàng thức, tức là bây giờ tôi làm cái này thì tôi bỏ cái đó, trong cái đó người kia làm người ta bỏ trong đó, nhưng mà mình quên mất điều là cái a lại gia thức là nó chung của tất cả chúng sinh, nếu mà mình nói theo đại thừa chứ không phải là của riêng mình. Quý vị nhớ điểm đó không? Bởi vì nếu mà của riêng mình nó sẽ trở thành cái ngã thức. Thành ra cái a lại gia thức đó, tức là cái thức mà nó sẽ đem mình đi tái sinh, là ngày xưa người ta hiểu như vậy, quý vị hiểu đó sai. Đúng là a lại gia thức á, nó đưa mình đi tái sinh, nhưng mà không phải cái a lại gia thức nó đưa mình đi tái sinh, mà cái nghiệp mình nó sẽ đưa mình đi tái sinh. À, quý vị nhớ điểm đó. Cái nghiệp tức là cái hành động mình làm, karma tức là cái việc làm của mình. Mình làm cái gì nó sẽ đưa mình đi tái sinh, điểm theo điểm đó. A lại gia thức là nó chung hết. Lỡ mình nói cái này ra cái kỳ cục, bởi vì cái này xuống ra quý vị phải biết hết trơn rồi. Bây giờ mình qua đến tối thượng thừa rồi, nhưng không lẽ mình còn học kể lại cái đó. Nhưng mà nhiều khi mình quên cái phương điểm đó, quý vị. Tức là cái đạo lại gia sức, tức là chung hết sức khỏe của chúng sinh. Bây giờ mình bỏ cái này vào, bỏ kia vào, và thành ra nó sẽ trở thành cái cộng nghiệp. Quý vị nghe danh từ cộng nghiệp, quý vị thấy tại sao ví dụ như cái nước nó tượng trưng cái việc nó đánh nhau. Đánh nhau tượng trưng nổi loạn, rồi đánh nhau. Ví dụ như bây giờ mình nói thực tế, ví dụ như bên Syria chẳng, nó đang sống yên lành chẳng có gì hết, chẳng có gì, tổng thống của nó là độc tài thì ai cũng biết chuyện độc tài rồi. Nó gì lỗi quý vị chứ nước nào cũng vậy hết. Nước nào chính phủ mà nó ở lâu thì nó kéo bè kéo đảng, nó muốn ở lâu chứ đâu có chịu, phải không? Nhưng mà đâu phải độc tài cái là người ta lật được. Giống như bây giờ quý vị nói hầu hết Mỹ xứ mà cộng sản hay gì nó thì bây giờ họ như vậy thôi. Cái chính quyền nó nằm đó cả mấy chục năm nay, bây giờ ai cũng nhích được, nhưng mà ai nói gì được. Còn trong khi cái nước này thì bây giờ người ta nói được như vậy, tự dưng bây giờ đi quánh nhau ở ngoài thì không dám đem quân vào, bởi đem quân như vậy tức là xâm lược, thì ra người ta thồn vào, người ta giúp những cái phương tiện, hoặc người ta khuấy động lên, nó kêu bằng quậy ấy, nó đánh nhau, rồi bây giờ người ta khóc, rồi người ta nói bây giờ không có ai giúp đỡ tôi thì không có gì. Thì thật sự ra là nhà thương nó cũng có, mà cái người bị thương ấy thì không dám đem lại nhà thương, bị sợ cảnh sát bắt. Quý vị thấy cái đó là tự dưng mình làm cho những chuyện đó, hoặc mình không làm thì người khác nó quậy, nó kêu mình làm, rồi cũng phải làm, rồi mai mốt xong thì làm sao. Thì bây giờ cũng giống như là bên Ai Cập bây giờ cũng vậy, họ có khá hơn thì chuyện đó thôi mình không nói nữa. Nhưng mà đại ý của mình là mình thấy rõ ràng cái đó là cái cộng nghiệp của họ, vì họ là người Syria. Bây giờ quý vị không phải người Syria, bây giờ quý vị đâu có thấy chuyện đó, phải không? Chẳng thấy gì hết. Hoặc là bây giờ mình nói cái chuyện mà cụ thể nhất bây giờ đấy, mới ngày hôm qua ngày hôm kia thôi, tự dưng tàu nơi đâu nó xuống rầm 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 hết, mấy chục người chết, rồi bao nhiêu thành phố tự dưng nó sụp hết. Thì quý vị thấy rõ những người mà ở cái thành phố đó thì người ta mới bị, mình không ở thành phố đó mình không bị. Hoặc ngay từ những người ở thành phố đó mà người ta ở con đường khác, ở con đường bên đây thì bão nó tới nó cuốn đi hết, ở con đường bên kia cái nhà nó còn nguyên, chẳng sao hết. Thì nhà quý vị thấy cái cộng nghiệp nó là như vậy, nó ở chung với nhau như vậy. Cái à lại gia thức đó, tức là của tất cả chúng sinh nó đều ở trong như vậy. Mình ở cái thế giới này, cái vũ trụ này nhá, từ cái Big Bang tới bây giờ nó tức là 13 tỷ 700 triệu năm nữa, thì tất cả những chúng sinh ở trong vũ trụ này nó đều chịu cảnh ngộ như vậy. Mình ở cái thế giới này mình có những cái chúng sinh nó ở gần hơn vậy, thành ra cái đám mà ở đây nó gần nhau hơn. Ví dụ như mình sinh là người Việt Nam ngày xưa, thì mình ở xứ Việt Nam thì mình phải chịu cái ảnh hưởng của cái chiến tranh, của cái nghèo đói, của những cái bệnh tật, của những cái gì đó ở xứ Việt Nam. Người ta sinh ở một xứ khác tự nhiên người ta lại sướng hơn, người ta thích hơn. Thì ra mình không thể nói những chuyện đó được. Cái đó là cái cộng nghiệp, tức là cái a lại ra thức á. Thành ra cái tái sanh của nó có nhiều cái yếu tố, nhưng mà cái chánh của mình vẫn là cái nghiệp. Cái nghiệp tức là cái hành động bây giờ mình làm. Mình làm thì thứ nhất là cái nghiệp thiện, nghiệp ác. Tức là cái nghiệp cái gì phải không? Cái nghiệp tức là cái hành động mình làm. Thì mình có làm thiện và mình làm ác. Mình làm thiện thì mình sẽ hưởng phước, mình làm ác thì mình phải chịu cái quả xấu của nó. Không sai chạy được cái chuyện đó quý vị. Xong rồi bây giờ mình có những sự mà ái luyến hay gì. Bây giờ tôi thương con chó thì có nhất định tối ngày tôi ôm chó tôi nằm ngủ nó. Mai mốt tôi chết đi thế nào cũng chạy theo con chó. Bây giờ con chó nó đi nó đầu thai làm con mèo con gì đó. Tự dưng tôi nhảy vô đó tôi làm con chuột cái gì lận. Tôi gặp con chó đó. Chứ không thế nào tôi gặp khác được hết quý vị. Tôi sẽ thành ra như vậy, không thể nào khác được. Thành ra quý vị thấy ở trong Đức Phật mới dạy quý vị là không có ái nhiễm là như vậy. Là bỏ đi không có thương, không có chồng thêm nữa. Phải buông bỏ là như vậy. Con cái mình vậy, mình thích nó, cái chuyện đó đương nhiên như vậy không? Quý vị thích, mà thích nó quá xa thì tới lúc mai mốt chém chết gì cũng chạy theo rồi. Không thể nào bỏ được khác, thế nào cũng phải chạy theo nó. Làm con làm cháu nó là như vậy. Thành ra cái a lại ra thức đó, nó là cái thức chung của tất cả chúng sinh. Chứ không phải là của mình. Quý vị đừng có hiểu lầm là nói cái tàng thức là của mình. Tức là bao nhiêu cái nghiệp thiện tôi trồng vào đây, bao nhiêu cái nghiệp ác tôi trồng vào đây thì tôi sẽ được như vậy không? Nó chỉ là cái phần của cái nghiệp thôi. Cái nghiệp chứ không phải là cái lợi giá thức nữa. Cái phần đó mà quý vị bỏ cái lợi giá thức thật sự nó chẳng gì. Nó giống như mấy giọt nước mà bỏ dưới đại dương vậy. Dưới cái biển lớn. Một cái biển lớn đó, quý vị biết bây giờ hiện thời bây giờ bao nhiêu người người ta đang làm những hành động đó. Thành ra quý vị thấy tất cả những người mà người ta làm. Ví dụ như bây giờ quý vị phát tâm ăn chay gì hả? Thì quý vị bớt giết mấy con bò, mấy con heo. Mấy con bò, mấy con heo, con gà gì gì. Bớt giết đi thì cái số lượng nó bớt đi. Rồi những cái ảnh hưởng khác nữa. Ví dụ như là đồ ăn thức uống thì nó cũng khác. Tức là thay vì người ta phải dùng để người ta nuôi heo nuôi bò cho ông thì bây giờ người ta nuôi người, nó khác. Thì cho quý vị thấy nó thay đổi cái môi trường, nó thay đổi cái cuộc sống của mình hết tất cả là như vậy. Cái ảnh hưởng nó trực tiếp như vậy chứ cũng phải đợi lâu dài nữa. Thì cho quý vị thấy cái đại viên tỉnh trí á, tức là cái a lại giải thức nó sẽ biến thành cái đó. Hôm trước quý vị có nghe thầy Như Điển chẳng hạn, thường thường thầy tới đây á, rồi thầy hay nói quý vị có thích ăn chay không? Ai ăn chay 5 ngày, ai ăn chay 10 ngày thì phải không? Giơ tay lên gì đó. Chắc quý vị nhớ gì phải không? Thì ăn chay trường giơ tay lên rồi quý vị hoan hô mới bị ăn chay gì đó. Nhiều khi quý vị nói trời ông đứng suối người ta ăn chay. Nhưng mà sự thật cái đó là để nó thay đổi cái môi trường đi quý vị. Thay đổi cái cuộc sống trên đời đi. Không phải mình nói không ăn chay là xấu, ăn thịt là xấu gì. Bởi vì nếu bây giờ mình nói thật ra đó thì con người ta cái hàm răng á, 32 cái răng này á, là để ăn tạp. Vì nó có 4 cái răng nanh. Răng nanh là để nó cạp thịt, nó xé thịt nữa. Thì nhớ quý vị thấy cái con người nó ăn thịt cũng được, mà ăn chay cũng được. Con khỉ cũng vậy nữa. Mấy con chimpanzee hay con gì đó quý vị thấy không? Nó cũng có răng nanh như mình. Nhưng mà hầu hết tụi nó đó, rồi nó ăn chuối, nó ăn đồ ăn chay. Nó ăn trái cây, nó ăn nớt, ăn gì thôi. Ít ăn thịt. Nhưng mà những cái con đó khi mà nó đói quá nó gì nó vẫn xé thịt, nó ăn được. Con người ta thì là thứ ăn tạp. Mình ăn chay thứ nhất là tại vì mình muốn ăn chay. Hoặc là tại vì nhiều xứ ngày xưa người ta đói rồi, người ta cũng không có thịt cá đâu mà ăn, bắt chuột bắt gì thì nó cũng chuột nó cũng chết hết rồi. Thì giờ thôi người ta đành phải ăn chay, tức là đành ăn khoai ăn gạo thế thôi, chứ không có cái thứ gì khác để mà ăn hết. Thì quý vị thấy con người ta là cái thứ ăn tạp. Thành ra mình ăn như vậy không phải tức là ăn chay á, tức là mình nói cái gì đặc biệt hết, hơn cái gì hết. Tùy theo cái phát tâm của mình, tức là mình phát tâm là đặng thôi, thấy chúng sinh nó tội nghiệp, mình ăn chay á, thì mình phải giết con này con kia, thôi mình tha mạng nó đi. Vì mình khởi cái tâm tốt đó mà mình ăn chay thì nó tốt. Chứ còn nếu mà mình nói tại ăn chay, ôi trời ơi, tại tôi đi bác sĩ nói tôi cái cholesterol 290 mấy rồi. Tôi về tôi thông tim 2-3 lần sợ quá. Tôi không nói, à mình ăn chay đi, mình không ăn chay mình chết. Mình ăn chay mình hết chỗ thông rồi. Bây giờ 5-6 cái rồi, ba cái sen rồi, hai cái ghép nữa. Thôi bây giờ đâu còn chỗ nó thông nữa. Giờ thôi bây giờ ráng về ăn chay. Thành ra cực lòng chẳng đã tôi phải ăn chay. Thì cái chuyện đó không phải là giúp thế giới. Mình nói là chuyện thành như điển vậy. Ông nói như vậy là tại vì không phải ông nói không, nhưng mà khuyến khích cho mình để mình thay đổi cái môi trường. Và khi mà mình làm như vậy thì mình thay đổi môi trường thật sự. Cái quý vị bây giờ nếu mà quý vị nghiên cứu, quý vị ngồi quán đi, quý vị thấy nó quán hay lắm. Quán ví dụ bây giờ mình nói cái xứ Ấn Độ đi, mình quán tại sao cái xứ Ấn Độ của nó giàu quá như vậy, mấy tỷ người mà nó cũng không chết đói nha, nó nghèo thật, nghèo sặc máu cái gì. Mấy người Ấn Độ thấy mình thấy đóng khố đi ngoài đường không, từ mấy quái đàn ông đạo này ông đạo kia đó. Nó nghèo đúng, xứ Ấn Độ là xứ nghèo chứ đâu quay nói xứ nó giàu được đâu. Mà sau thằng Anh thì nó lớn, nó qua bên đó nó quánh, nó chiếm xong hồi nó phải rút. Nó rút mà thật ra cái dân Ấn Độ người ta cũng đâu có đánh lại Anh gì phải không? Nó hoàn toàn không có khởi nghĩa, không có nổi loạn gì hết. Chỉ có ông Gandhi mà ông chủ trương bất bạo động, bất hợp tác mà Anh phải cuốn gói đi. Còn trong khi bên Tàu cũng là số dân cũng lớn như vậy. Mà thôi thì Nhật nó nhào vô nó chiếm rồi. Ở mấy nước Anh, Đức, Pháp nó nhào vô nó chiếm hết. Ngay cả Bồ Đào Nha nó chiếm Macau giờ này nó vẫn còn chiếm. Nhưng quý vị thấy tại sao này mà như vậy? Đánh vô như vậy xong rồi bây giờ nó cũng đâu có rút. Mà bây giờ thì Trung Cộng thì nó cũng khá lên rồi. Quý vị thấy cái xứ của họ cứ lộn xộn tùm lum trơn. Không có được hòa bình giống như là bên Ấn Độ. Ấn Độ thật sự là nó hòa bình. Xứ của nó thì nó có cái sự khác biệt giữa Ấn Độ với Pakistan, cũng là dân gốc Ấn cả. Nếu mà một người theo đạo Hồi, một người theo đạo Bà La Môn, tức là theo đạo Ấn giáo, thì hai bên đó nó chia thành nhau thôi, cũng là anh em với nhau, một tầm họ hết, mà giờ chia ra làm Pakistan với lại Ấn Độ. Thì cái chuyện đó là chuyện theo cái tôn giáo tín ngưỡng của họ thôi, mình cũng nói. Nhưng mà tại sao mà Ấn Độ nó được hòa bình như vậy? Người ta nói ở tại Ấn Độ người ta ăn chay nhiều, mà hầu hết quý vị biết mấy người Ấn gì phải không? Hầu hết họ ăn chay, mình nói Ấn Độ cà ri dê, cái số người ăn cũng ít lắm, chứ không phải ai cũng ăn đâu. Hầu hết mình nói tới món ăn của Ấn Độ là món ăn chay, hầu hết nó là như vậy thôi. Cà ri của họ cũng chay, dừa với lại bột mì, cái bột mì họ làm chapati họ ăn. Chapati tức là giống như là cái bây giờ bên cái bằng pocket bread ở bên Mỹ này mình ăn, thì cái đó nó vậy, pita bread. Quý vị mua pita bread thì nó cũng giống hệt vậy, nhưng mà nó làm bằng bột mì. Dân Mexican thì họ làm bằng bột bắp, có vậy thôi. Tức là cái rượu quan sát trí là cái A Lại Gia Thức nó thành. Thì bây giờ tới cái thứ năm, tức là cái pháp giới thể tánh trí. Pháp giới thể tánh trí tức là cái ngày Đại Nhật Tỳ Lô Giá Na đó, thành cái đó. Tức là thế này, nếu mà ví dụ mình nói theo mật tông đó, thành sở tác trí đó, tức là nằm phương Bắc. Tức là nếu mà mình nhìn cái hình, quý vị nhìn cái hình ở chính giữa đó, cái hình ngoài bìa đó, cái hình cái khung đó, thì cái ngày phương Bắc đó, tức là thành sở tác trí. Thành sở tác trí tức là ngày bất không thành tựu. Ngày bất không thành tựu là tượng trưng cho cái thành sở tác trí. Nếu mà quý vị học theo duy thức đó, tại vì quý vị nhớ cái duy thức học đó nó rất quan trọng. Ngày xưa Viện Nalanda là rất nổi tiếng về cái duy thức. Thế nên ngày xưa họ luôn luôn họ nghĩ như vậy. Akidam bây giờ đó tức là về duy thức nhiều, nhưng mà mình không phải học theo duy thức, mình chỉ hiểu như vậy thôi. Tức là ngày bất không thành tựu, ngày phương Bắc và ngày tượng trưng cho cái thành sở tác trí. Rồi qua tới phương Tây, tức là ngày Ajida đó, thì là cái diệu quan sát trí. Diệu quan sát trí tức là cái ý thức. Ý thức thì sở trở thành ngày Ajida, tức là tượng trưng cho ngày Ajida. Nếu mà quý vị nhìn trong cái hình đó thì quý vị thấy Phật Ajida ở phương Tây. Rồi tới ngày ở phương Nam là ngày Bảo Sinh. Bảo Sinh nó là tượng trưng cho cái ngã thức. Ngã thức tức là cái mặt na thức á. Cái mặt na thức tức là cái bình đẳng tánh trí. Bình đẳng tánh trí thì nó ở phương Nam và Phật Bảo Sinh. Quý vị thấy mấy Phật Bảo Sinh đó. Và cuối cùng cái ngày bất động ở phương Đông á, tức là cái ngày Đại Viên Cảnh Trí. Cái trí cuối cùng tức là pháp giới thể tánh trí. Pháp giới thể tánh trí đó là ở Trung ương, là cùng ngày Đại Nhật Tỳ Lô Giá Na. Thì nếu mà quý vị nói ngũ trí Phật, thường thường quý vị nói ngũ Phật như gì phải không? Bảo ngũ Phật, nhưng mà lâu lâu quý vị thấy danh từ trong đây là ngũ trí hoặc ngũ trí Phật là cái gì? Thì tức là năm môn Phật này, chứ không có gì khác ấy. Mà tượng trưng cho năm cái trí đó như vậy. Là vậy ngày xưa đó người ta liên hệ cái này với cái duy thức dữ lắm. Có những cái người đầu tiên đó, nếu mà người ta không có hiểu rõ mật tông đó, người ta nhìn vô người ta thấy trời ơi mấy cái người cha tu mật tông này sao mà toàn mấy hình ông Bồ Tát này, ông Phật kia, rồi hình quỷ, hình thần, hình ma, hình mấy ông kẹo mà. Họ không hiểu, họ thấy toàn là cái gì không mà hình ma, hình quỷ, hình gì quái đản. Họ không tin, không hiểu cái đó. Còn những người mà người ta học duy thức rồi, người ta biết, người ta liên hệ những cái nhân vật đó với những cái thức đó. Thì cho quý vị thấy họ hiểu khác. Giống như bây giờ nếu mà mình học về mật tông rồi á, có những khái niệm về mật tông như vậy thì mình sẽ thấy rõ. Thấy mật tông nó không phải là cái gì mà cái bằng là bùa chú tầm bậy tầm bạ. Mật tông nó là cái rất cao. Mình chưa hiểu được mình không nên học cái đó, bởi vì mình sẽ hiểu vậy. Nhưng mà bây giờ mình muốn tìm hiểu thêm thì mình phải hiểu như vậy. cho nó đúng. Đỉnh đầu có năm búi tóc là biểu thị cho việc thành tựu đầy đủ năm trí của Như Lai. Bây giờ mình hiểu cái năm trí đó rồi, phải không? Ngũ trí đó. Nhân làm duyên, cho nhân duyên của bản thể mà thể hiện làm hình đồng chân pháp bưng tử. Câu này tại vì dịch từ chữ tàu qua thì ra quý vị nghe thấy cái đó nó hơi khó hiểu, nhưng mà thật ra là gì? Tức là vì làm duyên cho nhân duyên của bản thể mà thể hiện làm hình đồng chân pháp bưng tử. Tức là cái ngài Văn Thù Sư Lợi này á, vì muốn làm cái nhân để tiếp tục mà đi hóa độ các Bồ Tát, tức là ngài làm nhân Bồ Tát để mà đi hóa độ các chúng sinh khác, thì ngài hiện thân làm đồng tử. Chứ không phải là đồng tử đó, tức là mấy nhỏ trên châu ở đời bây giờ đi vô tu, không phải. Đây là những người vì nguyện người ta thọ lại, chính là hóa thân của ngài Văn Thù Sư Lợi chứ không có ai khác hết. Hoa sen xanh là biểu thị cho sự chẳng nhiễm dính các pháp. Xanh là biểu thị trí tuệ, quý vị nhớ ha. Hãy mà trí tuệ thì quý vị phải thực hiện được cái không. Kim cương trí tuệ ấn biểu thị cho việc hay dùng ánh sáng trí chiếu soi khắp pháp giới. Kim cương trí tuệ ấn tức là cái ấn của ngài. Mật hiệu là bát nhã kim cương. Bát nhã tức là prajna là trí tuệ, kim cương trí tuệ. Chữ trùng tử là mam, tâm mùi gia hình là chảy tam cổ trên hoa sen hay dương kinh phạm. Quý vị để ý ngài Văn Thù Sư Lợi đó, thì cái chảy của ngài là chảy tam cổ, ba cổ chứ không phải là ngũ cổ. Thường thường quý vị thấy ở trong mật tông mình dùng là ngũ cổ, tức là năm môn Phật cái gì phải không, tượng trưng cho năm Phật gì, mà ngài Văn Thù Sư Lợi thì là ba cổ thôi. Ba cổ vì thật sự ra của ngài, chính ngài Văn Thù Sư Lợi đã là Phật rồi, quý vị nhớ ngài là cổ Phật. Thành ra ba cái này là tượng trưng cho ba cái trí của ngài thôi. Tam mũi gia hình là chảy tam cổ trên hoa sen hay dương kinh phạt. Tướng ấn là Văn Thù Sư Lợi ấn. Văn Thù Sư Lợi ấn á thì quý vị rất dễ đấy, ấn liên hoa này hồng lên chút xíu vậy, hồng lên chút xíu vậy. Xong rồi hai cái ngón tay cái với ngón tay trỏ đã quặp vào nhau vậy đó, để phía trước ấy. Quý vị thấy dễ không? Cái này gọi là ấn Văn Thù Sư Lợi vậy thôi. Chân ngôn là Namasamanta Buddha Nam He He Kumara Raka Vimukti Pathasita Smara Smara Patishnam Swaha. Đại Thánh Quan Âm tức là ngày Avalokiteshvara. Avalokiteshvara dịch âm là A Phục Lô Chỉ Đế Thấp Phật La, dịch ý là Quán Tự Tại tức Quán Thế Âm Bồ Tát. Dịch ý tức là dịch nghĩa. Dịch nghĩa thì đúng chữ này là Quán Tự Tại Avalokiteshvara Bodhisattva đó quý vị, tức là Quán Tự Tại Bồ Tát trong Bát Nhã Tâm Kinh tụng. Lại tên Phạn Arya Avalokiteshvara có nghĩa là Thánh Quán Thế Âm. Arya tức là Thánh. Thánh Quán Thế Âm với Đại Thế Chí Bồ Tát cùng theo hầu Đức Phật A Di Đà tại thế giới Cực Lạc phương Tây và được xưng tên chung là Tây Phương Tam Thánh. Cái này quý vị biết rồi, tức là ngài phụ tá cho Đức Phật A Di Đà. Di Đà Tam Tôn đó, thì thường quý vị thấy là Di Đà Quán Âm Thế Chí. Tôn này là vị Bồ Tát có bản nguyện dùng từ bi để cứu độ chúng sinh. Thì quý vị thấy rõ, tức là Văn Thù Sư Lợi là dùng trí tuệ để cứu độ chúng sinh, còn ngài Quán Thế Âm Bồ Tát là dùng từ bi để cứu độ chúng sinh. Cái chuyện đó ai cũng biết. Phàm chúng sinh gặp nạn mà tụng niệm danh hiệu của ngài thì tức thời Bồ Tát quán âm thanh ấy, thì Bồ Tát quán cái âm thanh đó, tức là dùng tụng niệm, tức là khi mà chúng sinh nào mà kêu cứu tới ngài thì ngài nghe được cái âm thanh đó, tức là ý nghĩa của họ là như vậy, liền đến cứu giúp, cho nên xưng là Quán Thế Âm. Lại do Bồ Tát này ở cảnh sự lý không ngại, cho nên xưng là Quán Tự Tại Bồ Tát, tức là sự lý không ngại, tức là không có phân biệt cái sự lý nữa. Cái sự lý tức là cái hành tướng với lại cái sự thật bên trong, thế nên xưng là Quán Tự Tại. Tự tại tức là tự do. Quán Tự Tại tức là ngài đi vào đây cũng là tốt, mà đi chỗ khác cũng là tốt. Ngài làm con người ta cũng tốt, ngài làm mẹ người ta cũng được, no problem. Thế nên mới là Bồ Tát. Tôn này còn biểu thị cho giác tính nội tại ẩn khuất tại nơi rất sâu xa trong tâm của chúng sinh, chẳng bị sự ràng buộc của phiền não mà hay được đại tự tại, cho nên xưng là Quán Tự Tại. Rất hay. Cái này quý vị thấy là phải ở trên, phải tới cái tối thượng thừa, tức là bây giờ cái giai đoạn cao quý vị tu kim cương thừa quý vị mới hiểu được cái này. Bởi vì nếu không tu mình không hiểu được cái này. Tức là cái này nói là chính quý vị là Quan Âm, chẳng phải Quan Âm nào ngoài mà quý vị cầu hết. Khi quý vị cầu tức là quý vị soi lại cái bản tâm của quý vị. Quý vị sửa cái tâm của quý vị là Quan Âm cái gì đâu. Người ta đâu có hiểu như vậy quý vị, thường thường mình không hiểu như vậy phải không? Mình làm cái gì mình thích đi cầu này, mình thích làm cái chuyện gì. Bởi vì sự thật là con người ta hèn kém, cái tâm lý của người ta, chuyện đó ai cũng biết hết. Thành ra nó mới có cái sự cái bằng là những cái chính trị ở ngoài, người ta dùng cái mass, tức là quần chúng. Thì ra quý vị thấy chính trị gia thường thường người ta cứ nói quần chúng đi theo đuôi. Tức là bằng giờ thì nó đớp, một thằng đớp, hai đớp, mình nó theo nhau. Rồi một vài đứa nó quậy lên cái thì dắt đi theo hết. Bởi vì tại sao? Bởi vì họ không có tự tại, tức là họ không có sự tự do, họ không thấy được cái bản tâm của mình. Nếu mà mỗi người mà thấy rõ được cái sự tự do của mình, cái bản tâm của mình thì không ai sò mũi được. Thì quý vị thấy ở đây vậy. biểu thị cho cái giác tính nội tại ẩn khuất đến rất sâu xa trong tâm của chúng sinh, chẳng bị sự ràng buộc của phiền não. Mà rõ rệt là mình bị phiền não nó sai khiến mỗi ngày gì. Một ngày từ sáng tới tối là phiền não nó sai khiến mình. Nếu mà mình không bị cái phiền não nó sai khiến thì mình mới thấy được cái giác tính nội tại của mình. Mà muốn được như vậy thì mình phải tu. Thành ra quý vị thấy tại sao những cái người mà ta tu kim cương thừa đó, tức là những cái người mà tu mật tâm là người ta tu cái bằng là miên mật dữ. Không phải là người ta mỗi ngày cứ Nam Mô Di Đà Phật, không phải như vậy. Nhưng mà tối ngày người ta quán và người ta thực hành. Thì thực hành thì nó giỏi thôi, chứ phải không quý vị? Cũng giống như tôi nghĩ quý vị nhớ, bây giờ chẳng hạn như mấy chục năm về trước, tôi cũng chỉ là một thằng học trò thôi, chứ đi bộ cũng bị nhéo lỗ tai, cũng bị phạt, cũng bị gì hết, làm như người ta hết. Nhưng mà mình chịu khó, mình học lên, rồi mình vào trường y khoa. Nhưng mà nói cho ngay mình cũng là bệnh, mình cũng có làm quấy, rồi ông thầy cũng che cho mình, rồi mình học, rồi đàn anh chỉ cho mình, rồi mình thực tập, rồi mình làm. Ngày xưa là mình ở trong trường y khoa là vậy, cũng có những đàn anh người ta nắm, người ta chỉ cho mình. Người ta chỉ cho mình học như vậy, mình học lên như vậy, viết, rồi thì mình giỏi được. Rồi mình học cái này, rồi mình dùng cái kinh nghiệm đó để mình ứng dụng cho một người bệnh thứ hai, cho một người bệnh thứ ba, cho một người bệnh thứ tư. Thành ra tới lúc mà mình khá được rồi, mình nhìn người bệnh này, mình đã thấy được cái điểm đó, mình tránh những cái lỗi lầm cũ của mình ra, thì mình giỏi. Mình tu hành cũng vậy quý vị, tức là quý vị tu hành rất dễ, nhưng mà quý vị phải ngồi quán rồi vậy. Nhiều khi mình không quán được quý vị. Quý vị sẽ có thấy bao giờ mình đưa quý vị ba cái tờ thơ mời không? Thường thường người ta nói thơ mời phải để hình ông Phật, để hình Bồ Tát gì không được, để hình Phật cái vậy nó cầm nó đọc xong nó quăng thùng rác, cho ông Phật vô thùng rác luôn, thì cái đó cũng không tốt. Không bị đề gì, quý vị thấy hình bông sai, hình bông sai nhiều nhất gì phải không? Quý vị có để ý điểm đó. Hình Bồ Tát thì thôi để ông Mục Liên Liên cho nó đúng điệu, cho nó đúng sách vở. Nhưng mà thường thường ấy, quý vị thấy tự nhiên có mấy cây bonsai, quý vị biết cây bonsai gì không? Nếu quý vị không biết thì thấy cái cây nó giống như cây nhưng mà nó nhỏ xíu, rồi nó để trong cái chậu. Thường thường mà một cái dĩa hoặc một cái khay hoặc một cái bình gì đó, thì cái đó là cái bonsai. Bonsai tức là chữ Nhật. Bonsai, bon tức là cái bồn, bồn tức là cái thau, sai là cái cây trong cái bồn. Tức là Việt Nam mình gọi là cây kiểm, quý vị biết cây cảnh gì không? Thường thường ở trong Nam thì gọi cây kiểm. Ngoài Bắc ấy, thì mình dùng những cái hòn non bộ, cái cây nhưng mà nó mình thâu nhỏ nó lại để trên cái hòn non để cho nó giống những cái khung cảnh ở ngoài. Tức là nó là một cái nghệ thuật. Thay vì bây giờ ví dụ mình nhìn cái cây ốp, cây sồi như vậy thì nó cao mấy chục thước nhỉ. Bây giờ mình đem về nhà mình làm gì có cái nhà bự như vậy mình để được. Giờ bây giờ mình phải làm sao mình thâu cái cây nó còn nhỏ, còn độ 2-3 tấc như vậy, 5-6 tấc thôi. Mình để trong cái chậu, làm sao mình thâu về được. Thì nó có cái nghệ thuật bên Nhật nó làm nhiều, nhưng mà đúng ra cái nghệ thuật đó là khởi đầu ở bên Tàu, chứ không phải bên Nhật. Họ người Nhật họ học ở bên Tàu, nhưng mà tới lúc họ về bên Tàu xong rồi họ phát triển cái đó ra, và nhờ cái thiền quán ở bên Nhật họ dùng cái đó thiền quán. Sở dĩ tôi nói quý vị vậy, nó không phải ra ngoài đây đâu quý vị, cái đó là cái đề mục thiền của mình. Khi mà quý vị nhìn cái hình cái bonsai đó, tức là quý vị nhắc nhờ quý vị tu, quý vị thấy cái cây bonsai như vậy, nó là cái cây gì? Bây giờ quý vị đi ra ngoài mua thì nó cũng bán cho quý vị mấy cái cây thường thường gì phải không? Mấy cây có mấy ông bạc à? Tôi mua cũng có mấy ông bạc thôi. Hoặc là bây giờ thường thường quý vị thấy dễ nhất là cây đỗ quyên, Azalea, quý vị biết Azalea phải không? Bây giờ mùa xuân này bây giờ nó nở bông thiếu gì? Chắc quý vị biết cái đó gì phải không? Azalea, Azalea là cây đỗ quyên. Thì cây đỗ quyên đó thường thường nó phải mọc bằng vùng lạnh thôi. Bây giờ mình đem về Việt Nam mình trồng cũng được, nhưng mà nó ra lá mà, nó không ra hoa. Nhất định không nở hoa, cũng giống như cái đào vậy. Đào mà pitch ấy, quý vị trồng ở đây nè, thì quý vị ăn lá mà, quý vị nhổ lá vậy. Quý vị muốn có trái ấy, phải lên Georgia. Ít nhất nó phải có freeze mấy ngày ấy, thì nó mới ra trái, còn không thôi. Thành ra quý vị thấy cái cây Azalea ấy, ở bên Nhật ấy, họ làm cái bonsai nhiều. Azalea thì dễ lắm, quý vị cứ bị bẻm cái cánh, quý vị đâm xuống đất là nó có cây. Còn thôi quý vị làm biếng nữa thì, mà muốn lẻ hơn thì đi ra ngoài Home Depot gì đó, lâu rồi mua cây. Mua cây mấy bạc, đừng mua cây bự, mua cây nhỏ nhỏ thôi, chừng độ 3-4 tấc nè. Rồi quý vị về bắt đầu tỉa cái rễ của nó, lấy kéo đó, cắt cho cái rễ nó nhỏ, xong rồi để trên cái miếng đất, để trong một cái thau, cái chậm gì cũng được, nó không ăn thua gì hết. Nhưng mà đừng có để sâu quá, bởi vì sâu quá thì quý vị làm cái rễ nó dài ra. Tức là mục đích của mình ép nó lại, ép cái cây nó, thì ép nó, tức là để cái tối đa nó chừng độ 1 tấc đất thôi. Những cái cây bonsai của người ta đó thường có 5 phân đất. Mà cái này lúc đầu mình để đó, mình để cho nó mọc nhiều, mình để giãn ra, thấy kệ cho nó mọc bự. Nhưng mà mình sẽ uốn cái cây đó. Tức là quý vị thấy cái cây như vậy, nó sẽ mọc thẳng lên, hầu hết là cây mọc thẳng lên thôi gì phải không? thì quý vị thấy quý vị bắt đầu đi mua máy sấy di động. Sấy di động làm bonsai đó thì nó mắc hơn, còn thôi quý vị mua đại máy sấy ra bên ngoài cũng được, về rồi có phải có cái kèm quý vị bắt đầu uốn, tức là quý vị thấy cái cây thẳng vậy bây giờ cũng được, cái cây nó ở trong ngoài kia mình phải làm cho nó cong vậy, nó eo qua như vậy, uốn lên như vậy à, nhưng mới hay uốn lên như vậy. Rồi cái cành này thì thay vì đây đâm qua phía bên đây là mình lấy cái di động mình uốn nó thì nó bắt buộc nó phải đi theo cái đó, mình cũng như mình bẻ nó thôi. Tức là quý vị lấy cái sợi dây đồng đó, quý vị quấn chung quanh cái cành đó rồi quý vị bẻ nó đi, thì bắt buộc cái cành nó phải chạy cái hướng đó đi. Rồi cái chỗ nào mà nó lòi ra nó qua những phía khác, lấy kéo cắt tỉa nó đi, bỏ. Tức là quý vị tu đi, giống như quý vị mình tu nữa. Mình tu bây giờ mình đang đi, mình khởi những cái vọng tưởng là bệnh bạn, cắt mình bỏ hết. Mình muốn đi theo hướng này, mình muốn đi theo hướng chùa thì mình cứ phải uốn nó về cái chùa mình đi. Mình không uốn về cái chùa thì nó thích ra chỗ khác thôi. Tu hành nó là như vậy thôi quý vị. Rồi quý vị làm như vậy là xong gì phải không? Xin lỗi quý vị còn lâu lắm. Để vào vậy được một tháng rồi quý vị thấy nó bầm sống hết trơn. Nó mọc tùm lum hết trơn. Thì lúc lại phải uốn nữa gì phải không? Bây giờ cái uốn cái cành phía này xong rồi. Bây giờ quý vị thấy nó đủ cứng rồi. Tháo cái sợi dây đồng ra. Nhưng mà bây giờ nó lại mọc cành kia. Nó nhất định nó không chịu mọc cái hướng này. Nó sẽ mọc theo kia. Có ánh sáng nhiều hơn, có nước nhiều hơn. À lại lấy cái kéo cắt, cắt tỉa đó. Cái nào lú ra cắt, cái nào lú ra cắt, cái nào lú ra cắt. Còn cái hướng này nó quay theo hướng này mà nó chưa chịu ra, kéo bìa tỉa thêm. Bây giờ thấy nó chưa có cổ, lấy dây nhám chà 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 cái thân của nó. Trời quái đản phải không? Giống như vậy, nhưng mà quý vị thấy có những cái thân của nó giống như là một cái khô vậy đó, mà nó đâm nhánh rồi nó trổ hoa. Quý vị không hiểu tại sao mà nó làm như vậy được. Nhưng mà nó giống như cái cây ở ngoài, giống như là một cái cổ thụ ở ngoài vậy. Mình muốn làm như vậy thì mình phải tập như vậy. Và cứ là một tháng hoặc là lâu lâu là mình phải thường xuyên chăm sóc nó. Rồi tới lúc mà mình thấy cái rễ nó bắt đầu, cái cây nó phồng lên, là bắt đầu lại phải lôi nó ra, tháo nó ra rồi tỉa bớt cái rễ nó. Bởi vì nếu mà cái rễ nó đâm ra nhiều thì cái cây nó sẽ bự ra, nó lớn quá. Mình không muốn cho nó lớn quá, muốn cho nó thấp cỡ đó thôi. Thành mình phải làm như vậy. Mình tu hành là cũng như vậy quý vị. Tức là mình phải tỉa, mình làm hoài. Thế mà bây giờ quý vị để chẳng hạn như tôi bị bệnh cái tôi nằm tôi bỏ đó, cái cây nó trừng độ 3 tháng nhìn ra, trời ơi quý vị thấy nó giống như là cây hoang, nó đâu còn giống cây bonsai gì nữa phải không? Nó mọc tùm lum hết trơn, nó giống như độ nó cái cần ra là phải lôi ra trở lại, tỉa nữa, cắt nữa, lấy dây nhám chà nữa. Xong rồi lâu lâu cứ một tuần, tối đa một tuần lần là mình phải xem nó một lần. Thành ra quý vị thấy cái người mà người ta tu thiền quán, người ta để một cái cây bonsai để ở trước mặt người ta ngồi thiền, tại sao mà trời ơi thiền không nhìn ông Phật mà lại nhìn cái cây? Quý vị thấy rõ rệt Phật quán không? Không có cái công phu này, không có những sự mà tu sửa như vậy thì còn lâu mới thành được cái cây như vậy. Mình nhìn mình phải thấy như vậy, là mình quán là như vậy quý vị. Thành ra tại sao mình nói có những ông biết chi Phật và ông tích chi Phật hoặc Phật trước đó, nói tại sao mà ông quán, ông thấy cái sự đời như vậy mà ông ngộ đạo được. Quá đảm như trời, còn mình cả đúng kinh Phật này, mình đọc muốn chết luôn, mình chẳng thấy ngộ gì hết. Tại sao người ta ngộ được? Bởi vì người ta phải quán, mà quý vị không quán là không được. Không quán tức là không tu. Hoặc mình nói đúng ra thì nói không tu tội cho người ta. Mình phải nói người ta tu phước, người ta không tu tuệ. Muốn tu tuệ phải quán. Muốn phát sinh cái tuệ không có cách gì hơn bằng cách tu thôi. Tức là phải quán. Chứ còn tu phước thì nó hưởng phước, có vậy thôi. Quý vị lại quý vị quét chùa, quý vị nấu cơm, quý vị cúng tiền, quý vị nghe các thầy thuyết pháp, quý vị ủng hộ các thầy, quý vị làm đủ chuyện hết, tham gia cái này, tham dự cái kia là gì, phước 100%, không phát sinh cái tội. Muốn tuệ là mình phải tu, không có ông thầy nào hoặc là bố cha mình, mẹ mình hoặc đạo hữu nào tu dùm mình được cái trơn, mình phải tự tu lấy. Quý vị nên nhớ điểm đó đi, chứ không thôi giờ mai mốt đợi quý vị tới lúc mà sắp viên tịch thì mời người ta lại cúng, lại người ta tụng niệm mình cho quý vị siêu khó lắm quý vị. Bây giờ mình không siêu, bởi vì tôi bệnh rồi tôi biết mà quý vị. Tới lúc mà mình bị nặng, tôi nói xin lỗi quý vị, không có muốn tôi nghe tới gì cũng Phật, tôi đừng nói. Để mà Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật lại, tôi nói xin lỗi quý vị, học cái cây này muốn đập cho nó bể luôn chứ. Quý vị sẽ thấy điểm đó, đừng có tưởng bây giờ đâu. Tới lúc đó mình chứ đừng nói mà mình người ta kêu mình niệm Phật đi, má là má niệm Phật đi, má mở miệng ra thôi còn lâu á. Cái đau hoặc là cái đau khổ của quý vị hoặc là cái gì nó khác tới lúc nó chiếm quý vị. Nếu mà mình bây giờ mình không tu á, tới lúc đó đừng hòng nói chuyện đó. Còn nếu mà mình đã tu rồi, mình đã hiểu cái lý rồi, lý vô thường rồi, tới đó nó đương nhiên hơn. Mình không tu khó lắm quý vị. Sở dĩ mình nói cái đó là để mình nói chuyện tu hành là như vậy. Nếu mà mình không thấy chẳng bị sự ràng buộc của phiền não cũng vậy, thế không? Là chuyện mà khó gì phải không? Bởi vì đâu có ai mà không bị ràng buộc của phiền não. Phiền não nổi lên hoài. Nhưng mà khi mà mình đã thấy cái tác tính tự tại, mà mình muốn thấy cái này thì mình phải tu, mình phải thấy, mình phải quán hoài, không thể bỏ được. Tức là mình quán thôi, mình không cần làm gì khác, nhưng mà mình quán, nhắc nhở cho mình như vậy. Mà hay được sự đại tự tại cho nên xưng là quán tự tại. Trong văn thù viện thì tôn này biểu thị cho đức quyền trí, vậy đó. Trí nhưng mà quyền, quyền chứ không phải là chánh. Tức là cái trí tuệ này nhưng mà quyền thừa. Quyền thừa tức là mình dùng cái quyền chứ không phải là cái chánh. Tức là ví dụ như cái chánh trí á, tức là mình dùng cái trí thật của mình. Còn cái quyền trí á, tức là mình dùng cái trí mà để giúp đỡ cho chúng sinh. Giúp đỡ cho chúng sinh tức là làm sao? Tức là ví dụ như mình nói bây giờ chúng sinh nó lại, bây giờ nó khổ quá, nó lại nó cầu khẩn mình. Bây giờ mình nói cầu cái gì? Cầu sao mà tôi cho ông được, ông đi về ông niệm Phật, ông về ông tu đi, ông về ngồi thiền đi. Vậy sao được quý vị? Người ta có chịu được quý vị không? Chắc chắn không gì phải không? Thành ra phải dùng cái hạnh của Bồ Tát là như vậy. Dùng hạnh Bồ Tát là gì? Là cứu giúp chúng sinh. Làm vì người, không làm vì mình, quý vị nhớ điều đó. Thành ra cái người Bồ Tát đó, tức là người ta làm việc vì chúng sinh, chứ phải vì họ. Vì chúng sinh, thành ra quý vị thấy rõ. Nếu mà mình không hiểu đó thì đầu tiên mình nhớ là lục độ ba la mật. Mình chỉ có 6 độ thôi gì không? Bây giờ quý vị học ở đây quý vị nhớ thập độ ba la mật gì không? Mình học thập độ ba la mật nói gì? Đọc trong kinh Pháp Hoa rồi mình thấy Phật thập độ ba la mật này. Nếu mà mình chưa hiểu nữa thôi, thành ra trong cái thập độ ba la mật đó phải có cái phương tiện ba la mật. Phương tiện ba la mật là như vậy. Tức là nói, thế bây giờ Bồ Tát đây, quý vị tới, quý vị nói muốn sinh, cầu sinh con trai, cho sinh con trai, muốn sinh con, cho sinh con gái. Vậy nó sinh con trai, sinh gái thì kệ nó thua gì đâu. Mà họ cũng cầu, họ yên được cái tâm họ. Chứ không thì họ cũng phải đi kiếm công khác, quỷ thần nào họ cầu. Chuyện đó là chuyện đương nhiên. Quý vị thấy rõ rệt không? Cái tâm của họ không yên. Bây giờ mình giúp cho họ yên thì bằng cách nào? Có nhiều cách khác nhau quý vị. Có người người ta cũng thích đánh bài, cái lối bài cào cho ngồi sạc chơi họ. Đồ quái đàn Bồ Tát thì cục. Mà bây giờ làm sao được? Bây giờ mình nói, tầm bệnh bạn, đừng có ngồi sạc bài cào. Mà vô niệm Phật đi. Còn lâu họ mới niệm nổi. Mà niệm được 2-3 câu, cái họ ngồi, họ nhớ, trời ơi, cái này con ách, cái này con già. Cái này 3 lệnh, cái này 4 lệnh, ngốc chân. Cái họ đâu có nghĩ nhớ được những cái chuyện đó nữa. Thành ra ở đây phải dùng quyền trí là như vậy. Thành ra Bồ Tát Quán Thế Âm này là tượng trưng cho quyền trí, quý vị thấy rõ không? Thành ra quý vị thấy, mình thấy người ta tới, người ta lệnh, người ta cúng, người ta ngồi, người ta vái nửa tiếng đồng hồ, thấy kệ người ta. Cái trình độ của họ, giai đoạn của họ chỉ tới chỗ đó thôi. Hoặc là cái khẩn cầu của người ta tới chỗ đó. Mình chưa chắc người ta không tới mình cũng vậy quý vị. Tôi kể chuyện quý vị nghe rồi gì phải không? Hồi nhỏ đó thì ở nhà, gia đình, dòng họ thì cũng theo đạo Phật. Mà lớn lên thì mình học trường Tây, mà trường đạo nữa, ta bé theo đạo Phật gì. Rồi tới vô trường y khoa. Thì quý vị biết là trong cái chương trình của nó thì có bao giờ rảnh phải không? Ngủ trong nhà thương chứ đừng nói chuyện giờ. Mà Việt Nam á, khó lắm này, chứ không phải giờ đâu. Đụng đụng thi rớt rồi. Chứ không phải dễ như giống như bên Mỹ này, bây giờ tương đối nó còn dễ, còn có tín chỉ, còn có gì, nhưng không có. Ngày xưa Việt Nam khó lắm. Học như vậy xong rồi thấy đi lính ra thì quý vị còn lâu á, còn bao giờ mình gặp mấy ông thầy tuyên úy Phật giáo ở đâu không? Tuyên úy Công giáo thì thấy, còn tuyên úy Phật giáo là không bao giờ thấy. Tuyên úy Phật giáo tới đơn vị là người ta đuổi, người ta chửi. Tại sao? Tại vì hầu hết lính Việt, dân Việt Nam mình hầu hết theo đạo Phật. Cái này mình nói chơi để cho quý vị hiểu ngoài thôi. Hầu hết dân Việt Nam mình theo đạo Phật. Tới lúc chết rồi á, không có ai tụng kinh nhiều, mà cũng không ai cầu siêu nhiều nhiều. Thì chỉ có mấy ông cha tuyên úy, ông tuyên úy Phật giáo gì, mà mấy ông tuyên úy Phật giáo bao giờ mà ông đi xuống mấy đơn vị không quý vị? Ông ở trong mấy cái đơn vị đứng thôi, còn lính mà lội ở ngoài còn lâu á. Thành ra tới lúc đó thì nói thật cũng chỉ có mấy anh em trung sự hay gì ở đó, họ tụng kinh cho họ thôi, họ đốt nhang, họ vái, họ làm gì thôi. Một may phước lắm ở địa phương nó có cái chùa nào thì mời ông thầy, mà ông thầy tử tế rồi thì ông chạy lại ông tụng kinh cho. Còn hầu hết nó là họ chịu. Rồi người nhà đó mới đi đem cái xác đó về nhà rồi làm gì đó làm thế thôi. Mà trong khi đó mấy ông cha đó thì cũng chạy lại lẹ, mấy ông cha tư quý, mấy người Công giáo họ làm nhanh lắm. Mà những cái người mà tín hữu Công giáo đó, thì họ lại họ tụng kinh cho họ lẹ làng đó, chung nhau đó. Còn Phật tử mình hầu hết không có. Phật tử thường thì nói xin lỗi quý vị chứ mình đâu có biết tụng niệm gì phải không? Mình đâu có biết tụng kinh gì đâu. Chứ đợi ông thầy tới mà không có ông thầy gì thôi, thầy ra nó cũng mất. Thành ra cái này mình phải thấy cái điểm đó. Tức là đây bây giờ mình, thứ nhất mình phải hành, và thứ hai mình phải thực hiện ra cái ngoài. Tức là cái này, quyền trí của nó là như vậy. Tức là cái trí quyền độ cho chúng sinh. Chứ còn nếu mà mình không độ cho chúng sinh thì không được. Thành ra quý vị nếu mà thực hành cái tâm Bồ Tát cũng phải vậy nữa. tức là quý vị nghĩ vì người ta chứ không nghĩ vì mình. Đừng có nghĩ người ta phải tới người ta cúng dường. Ở sau tôi nghe nói ở bên Canada đó, người ta một lần mà quý vị đi tụng kinh đám cho người ta cho 50 đô. Vậy mấy ông chủ Hải Đức này đi tụng kinh, trời ơi, mấy ông khỏe quá, coi như là sướng quá. Vậy vái Nam Mô Di Đà Phật cho người ta chết thêm mấy người nữa còn đi tụng đám, khó không quý vị? Xin lỗi quý vị chứ, lần đầu tiên mà tôi đi tụng đám á, tôi đi cũng đám đó mà được 50 đồng á, 50 đồng thật, bỏ trong cái phong bì đỏ á, là bà Hiếu nè. Cái đó tôi nói thật quý vị, mà tôi cũng không có bao giờ rỡ vô cái đó. Cái đó là tôi đưa ngay lập tức cho cái bà thủ quỹ này, bà bỏ trong thủ quỹ sử dụng, không dám rỡ tới mấy chuyện đó quý vị. Cái đó là chuyện tôi thôi, quý vị làm sao thì quyền của quý vị, tôi không biết. Nhưng mà mình làm như vậy, mình đã nhất định như vậy là nhất định như vậy, không có rỡ thôi. Tiền bạc mà hãm vẫn trong chùa là mình không rỡ tới, tức là mình dùng cái đó để mình giải quyết cái việc tiền bạc của ngoài đời, thế thôi. Chứ còn chuyện cái đụng đó là mang lông đội gạc, chuyện đó mình rỡ tới được. Tôn hình thân màu thịt trắng, tay trái cầm hoa sen, tay phải ngửa lòng bàn tay úp trên đùi phải ngồi trên hoa sen, quý vị thấy rất là tầm thường. Bồ Tát lớn, quán tự tại Bồ Tát mà rất là tầm thường, nhìn cũng không thấy bà là Bồ Tát lớn vậy. Mật hiệu là chánh pháp kim cương, chữ trùng tử là sa, tam muội gia hình là hình hoa sen nở rộ, tướng ấn là bát diệp ấn, giống như phía trên hôm trước mình học rồi, ấn của ngài Avalokiteshvara. Tại vì cái ngài quán tự tại Bồ Tát, quán thêm Bồ Tát này có ở nhiều viện, thành ra ngài cũng thấy, tức là bung ra giống như là cái tám cánh hoa sen thôi, dễ quá phải không, chắp tay như vậy thôi. Trên môn là Namasamanta Buddha Nam Sa. Thôi bây giờ mình xin lỗi quý vị, mình hết giờ thành ra mình phải ngưng. Thôi mình chắc lại hồi hướng.
Đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thánh Phật đạo.